Thanh Phương xin kính chào quý vị. Và bây giờ là truyện ngắn của Trần Ban Thạch mang tựa đề Thầy Giáo Làng. Kính mời quý vị cùng nghe.
Chiều buông trên dòng sông Cửu Long như một cơn ước mong. Ơi chiều về đâu, ơi hàng cây gỗ rong nghiêng mình trên sóng sông yêu kiều. Buồn tôi không vì sao bỗng dưng theo đò ngang qua giang thương chiều. Bởi vì thương nhiều nên nhớ tình yêu.
Căn nhà bây giờ đã không còn chỗ trống. Một mái trại được dựng lên sơ sài bằng lá dừa nơi sân trước cũng đã đầy người. Phía sau nhà, nơi khoảng đất nhỏ bằng chiếc đệm dưới tàn cây trứng cá cạnh sàn nước, mấy cục gạch được xếp thành một hàng bếp. Củi lửa nổ giòn dưới những đít nồi đít chảo to, mấy người đàn bà vừa chụm lửa vừa quạt mồ hôi. Trời đứng gió, nhưng vài cánh lá vàng cuối mùa cũng không còn sức bám thêm vào các nhánh cây trên cao. Những cánh lá chao nghiêng như chưa muốn về với đất. Vòng trời phía tây có những dãy mây đen thấp báo hiệu thêm một cơn mưa đầu tháng 10. Bên trong nhà tuy đông người nhưng thật yên lặng. Người ta nói năng khi chưa bước qua ngưỡng cửa căn nhà. Yên lặng như người đang nằm trong áo quan đặt giữa nhà. Bốn người mặc áo tang trắng đứng hai bên quan tài như mấy pho tượng. Tới lượt bốn người khác vào thay cũng thành những pho tượng. Hai người cũng mặc áo tang trắng quỳ hai bên quan tài thì liên tục lại trả lễ khi có người tới viếng linh cữu. Một nải chuối xanh có cắm một nén nhang trên nắp quan tài. Chiếc bàn nhỏ đặt phía trước quan tài với bình hương và mấy nhánh lây ơn trắng đựng trong bình thủy tinh cao cổ. Ba cây nhang luôn tỏa khói càng làm cho gian nhà thêm mờ ảo. Người ta thay nhau tới lạy trước linh cữu người quá cố, rồi ra sân trước ngồi hút thuốc, ăn trầu nói chuyện. Có những người đàn bà lạy xong thì ra phía sau phụ với mấy người khác là nấu nướng. Những người cao tuổi cho rằng đây là đám tang lớn nhất từ trước tới nay tại cái làng này. Thầy giáo Tư đã ra đi từ đêm hôm qua. Thầy cũng vừa ăn tuổi thọ thứ 80 chiều hôm trước. Người ta nói thầy đi thật êm, như người vừa mới thay bộ đồ mát, bước tới bộ ngựa gõ, rồi buông buồn ngủ, một giấc thiên thu. Giấc ngủ với niềm vui và với nụ cười còn hiện rõ trên nét mặt. Những người biết chuyện còn cho rằng thầy đi trong niềm hạnh phúc. Điều này thì có nhiều chục phần trăm là đúng nếu người ta chú ý tới một sư bà đang có mặt trong căn phòng nhỏ nằm bên cánh trái của ngôi nhà. Sư bà trạc lục tuần ngồi trước chiếc bàn kê sát vách. Trước mặt là khuôn ảnh nhỏ chỉ bằng bàn tay đặt giữa cái chuông và cái mõ cũng thật nhỏ như tách trà. Trong ảnh là một gương mặt thanh niên có vầng trán cao và đôi kính gọng đen. Cốc cốc A-di-đà-phật. Người thính tai mới nghe được loáng thoáng mấy lời tụng niệm này, còn những lời thật nhỏ thì không ai nghe được. Hình như có lúc sư bà đang thầm thì với một người đang ở đâu đâu. Sư bà đã ngồi như vậy từ đêm qua, ngồi thẳng và thầm thì tụng niệm suốt đêm. Thầy giáo Tư đang đứng mà tưởng như chân mình không chấm đất. Trước mắt thầy là một vùng mờ ảo. Thầy tháo cặp kính, chùi chùi hai tròng thủy tinh bằng cái khăn tay nhỏ để được nhìn rõ hơn. Thầy không nghĩ tất cả những gì hiện trước mắt thầy là sự thật. Trời ơi, thằng Năng, thằng Ngọ, con Cam, con Ngọc đây mà. Có thêm thằng Bảnh, con Mâm và bao nhiêu người nữa đang ẩn hiện trước đôi mắt nhòe nhòe vì nước mắt của thầy. những người học trò cũ. Họ đã về đây. Họ về với râu tóc bạc trắng như thầy. Vài người đã xa trường đúng 50 năm. Họ về từ những nước ngoài. Họ về từ những địa danh khác nhau trên đất nước. Họ từ làng này. Họ từ những quận huyện làng xã kế cận. Họ nói họ đã hẹn để về đây mừng lễ bát tuần thượng thọ của người thầy cũ. Họ đã chuẩn bị cả năm để có ngày hội ngộ này bên người thầy 80 tuổi và bên ngôi trường đã cất giữ những tiếng ABC đầu đời của họ từ 50 năm nay. Người đàn bà trong một đêm tối âm u đã bỏ lại tất cả để ra đi, rồi làm kẻ vắng mặt mấy mươi năm, cũng đã về trong cánh áo nâu sọc. Bỗng chốc căn nhà nhỏ của thầy Tư trở thành nhà tiệc khi những bàn ghế bếp lò chén dĩa và những thức ăn thức uống từ thành phố được chở vào bằng 3 chiếc ghe máy. Cả cái ấp thượng bé nhỏ chưa tới 30 nóc da như sống trong ngày hội. Thầy giáo Tư ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bành bằng gỗ lim kê giữa nhà. Hai tay thầy nắm hết tay người này tới tay người khác. Những học trò cũ của thầy lần lượt tới trước mặt thầy, quỳ xuống lạy thầy 3 lạy, vừa chúc thọ vừa nói lời cảm ơn công lao dạy dỗ của vị thầy khai tâm. Thầy ăn mừng thượng thọ 80, còn các trò thì đã quá lục tuần. Trí nhớ của thầy giáo Tư còn in rõ nét 12 học trò cũ có mặt hôm nay. Có người đã xa thầy rất lâu, 40-50 năm. Có người thầy vẫn gặp hàng năm. Vài học trò cũ vẫn bám sống ở làng này, thì họ và con cháu thay nhau chăm lo từng cái ăn cái mặc trong cuộc sống đơn chiếc già yếu của thầy trong những năm sau này. Người ở xa thì cũng thay nhau gửi quà và lời vấn an về thầy. Thầy trò thầy giáo Tư đã sống với nhau bằng cái nghĩa tình đậm đà cao quý như vậy từ mấy mươi năm qua. Nghĩa tình này vẫn đơm hoa kết trái theo dòng đời thăng trầm, trôi nổi. Nếu không là người trong cuộc thì cũng khó mà biết là những hoa trái này đã kết thành từ những cành cây đã được phun bón từ những ngày thật xa. Ngày đó, thời thập niên 20, cái thôn làng An Trụ chỉ là một thỏi đất rộng không đầy 2 cây số vuông. Thỏi đất như một cục u nhỏ trên con sông Ba Sắc, cách bến Bắc Cần Thơ 20-30 cây số theo đường chim bay. Dân làng An Trụ không làm ruộng mà chuyên làm rẫy nhờ khuôn đất phù sa màu mỡ. Cũng có những mảnh vườn trồng cây ăn trái như mảng cầu vú sữa. Cư dân chỉ trên dưới 50 người già trẻ bé lớn, tất cả đều thất học. Chỉ có một người biết chút ít chữ Nho, chữ Quốc ngữ và có tài hút thuốc nam mà người làng gọi một cách thân quen là ông Huế. Ông Huế có mặt ở làng này vào giữa những năm 20. Thật sự không ai biết tên thật ông ấy là gì. Người ta truyền miệng rằng ông Huế có chân trong một phong trào đông kinh nghĩa thuộc gì đó ở ngoài Trung Kỳ, bị truy nã phải bỏ làng mạc vào thỏi đất ít người lai vãng này để mai danh ẩn tích. Dân làng không nhờ cái vốn chữ Nho mà nhờ thật nhiều vào các món thuốc nam gia truyền của ông Huế. Người ta nhờ ông, nhưng người ta không dám giao thiệp nhiều với ông, một phần vì sợ dính líu tới chính trị. Phần khác, người ta thấy ông không phải là người mình qua tiếng nói lạ tai và khó hiểu của ông. Đến giữa thập niên 50, ngay sau khi Hiệp định Geneva vừa ký kết, làng An Trụ có thêm một người khách từ miền Trung vào An Trụ tìm ăn rồi ở lại lập nghiệp. Người thanh niên trán rộng mũi cao, mang đôi kính gọng đồ mồi, tên Tư Gấm, lúc đó gần 30, chính là em trai ông Huế. Người làng cũng coi anh Tư Gấm không phải là người mình, lại có lý lịch không rõ ràng. Người ta còn đồn đãi rằng anh Tư Gấm bỏ xứ, bỏ vợ con vào đây là nằm trong kế hoạch cài người của phía bên kia để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử năm 1956. Điều này đã đưa tới một thiên tình sử đầy nước mắt cả mấy chục năm sau. Nghe nói anh Gấm đã đậu bằng sơ học yếu lược. Lần đầu tiên ăn trụ có người biết nhiều chữ nghĩa, cũng là lần đầu tiên ăn trụ có một mái trường sơ cấp. Đó là nhờ công lao của thầy giáo Tư Gấm. Còn nhớ những ngày đầu xây dựng trường, đa số dân làng thờ ơ. Thầy giáo Tư cùng với vài em trai lớn tuổi và mạnh sức, dốc công ngày đêm cất lên ngôi trường chỉ có một phòng duy nhất. Cổng trường uy nghi bằng bê tông cốt sắt, có tấm bảng tên trường bằng xi măng nằm ngang với hàng chữ nổi là do công lao và hoa tay của thầy Tư. Có người phê bình là ngôi trường thì mái lá vách ván nhỏ bằng cái chén chung hà, mà cái cổng thì như cổng của một tòa lâu đài. Thầy Tư mới nói, ngôi trường này sẽ lớn ra, sẽ có mái ngói tường vôi nền gạch, và làng ăn trụ này cũng sẽ đầy chữ nghĩa cho mà coi. Bàn ghế bảng đen cũng chính do tài thợ mộc của thầy Tư mà có. Trường ốc đã xong, thầy Tư đi tới từng nhà năn nỉ cha mẹ cho con tới trường. Lớp học đầu tiên khai giảng với một thầy, 6 trò. Thầy giáo Tư tiếp tục tới năn nỉ từng nhà cho con em đi học. Tuần lễ thứ 2 có thêm 3 trò nữa. Thầy trò chuyên cần dạy và học. Lớp học nhiều khi là lúc rảnh tay ngoài rẫy dưa hay bên cái đìa vừa tắt cạn. Thầy Tư cũng sinh sống bằng nghề rẫy. Thầy dùng tiền của mình mua sắm dụng cụ cho trường, mua sách vở, mua giấy mực cho học trò nhà nghèo. Sau 3 năm thì chính quyền công nhận trường sơ cấp an trụ và bắt đầu trả lương cho thầy giáo với số lương thật thấp của ngành trật giáo viên xã ấp, không có bằng sư phạm. Làng ăn trụ có thêm nhiều cư dân mới. Lúc đó, trường đã có 3 lớp học chung một phòng do thầy Tư dạy. Sĩ số có lúc lên tới trên 20 mỗi lớp. Trường ốc đã đi vào nề nếp trong hệ thống giáo dục của quốc gia. Nhưng năm đó cũng là năm có 2 người sầu khổ vì tình tại làng ăn trụ. Hôm đó, tin dì Út Lan của tôi bị cha chửi mắng rồi cắt trọn cái đầu tóc lan truyền buổi sáng, thì buổi tối dì Út tôi trốn nhà đi mất. Cả làng ăn trụ bây giờ chắc chỉ bàn tán chuyện của dì tôi thôi hả? Những năm 50 mà, làng ăn trụ vẫn còn quá thủ cựu trong vấn đề tình yêu trai gái. Năm đó dì Út tôi được 20, dì bỏ đi mất biệt. Có người nói họ đã gặp dì làm sư cô tại vùng núi Bà Đen Tây Ninh, rồi có người nói dì đã qua Cao Miên. Ông bà ngoại với cả nhà cố tâm tìm kiếm khắp nơi từ nhiều năm, vậy mà vẫn không gặp. Cũng từ hôm đó, thầy giáo Tư của tôi như kẻ mất hồn. Thầy buồn như thỏi đất ăn trụ cô đơn quạnh quẻ ngàn năm, nhòi mình ra dòng sông Ba Sắc. Thầy đã đi nhiều nơi và đã ngồi đợi suốt cuộc đời một tiếng lá xào xạc ngoài ngõ, báo hiệu một bước trở về. Ôi, chỉ là bóng chim tâm cá. Tiếng mõ và tiếng niệm Phật thật nhỏ vẫn phát ra từ căn phòng bên góc trái. Còn những lời thì thầm thì không ai nghe được. 4 người học trò mang tang phục vẫn đứng hai bên quan tài, yên lặng như 4 pho tượng trắng. Sáng hôm sau, đám ma thầy giáo Tư đi trong cơn mưa lất phất vừa rớt xuống an trụ. 12 người học trò đi chân đất khiêng quan tài với đoàn người dài đi quanh ấp thượng, rồi ghé vô ngôi trường tiểu học an trụ. Bây giờ đã là dãy nhà nhiều phòng học khang trang với tường gạch ngói đỏ. Quan tài đi qua chiếc cổng trường bằng xi măng cốt sắt đã vững vàng có mặt từ nửa thế kỷ qua. Sư bà Thích Nữ an trụ, gõ mõ đi trước quan tài. Nước mưa hay nước mắt đã làm ướt đôi mắt của nhà sư.
Yêu này, em nhớ ơn anh. Tình yêu này, anh cảm ơn thêm. Tình yêu này, tình quá ngọt ngào.
Và tình còn quá tràn đầy, tình quá tràn đầy, làm lòng cảm thấy nghẹn lời.
Lòng thấy nghẹn lời vì tình hồng rực rỡ một trời. Anh tôn thờ em suốt đời.
Em tôn thờ anh suốt đời.
Tình yêu này.
Tình yêu này.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Trần Ban Thạch mang tựa đề Thầy Giáo Làng. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.